Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 7 năm 2011, chúng tôi xin được gửi đến quý vị sứ điệp của ông Trương Lý đến từ Virginia với tựa đề "Bạn đã sẵn sàng chưa khi Chúa tái lâm?" Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đã 32 năm tôi trở lại Hội Thánh nhà và hôm nay được hân hạnh là mục sư chủ tọa cho chia sẻ lời Chúa. Và 32 năm dòm dậy mà nghĩ như là ngày hôm qua. Hôm nay thì tôi được mục sư ngã ý là mời chia sẻ lời Chúa. Vậy thì bây giờ chúng ta để rút ngắn thì giờ, xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên. Chúng ta cùng đọc lời Chúa, rồi tôi sẽ nhờ ơn phước Chúa để nói với dân sự của Ngài. Trước khi chúng ta cầu nguyện, thì xin quý ông bà mở trong Jeremy đoạn 33 câu 3. Vì lý do là nhiều cái hệ phái khác người ta dùng Đức Chúa Trời nhiều quá, và có nhiều hệ phái để bỏ Chúa mà để là Đức Giê-xu. Thành ra nếu mà quý vị nghe trong bài chia sẻ của tôi hiện là chia sẻ trên đài Việt Nam hải ngoại, và xin quý hội thánh nhớ cầu nguyện cho tôi để tôi làm tròn bổn phận mà Chúa giao phó cho. Trong Jeremy đoạn 33 câu 3: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, và những việc mà con chưa từng biết. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta cúi đầu để tôi dâng lên lời cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng là Chúa toàn năng yêu thương của chúng con, thì giờ này chúng con chia sẻ lời của Ngài. Xin thần của Ngài hiện diện trên chúng con và hà hơi trên kẻ nói người nghe được ân trước mặt Chúa. Cha ơi, chúng con biết rằng ngày Chúa sắp gần đến, bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại mà con cái Ngài phải vượt qua. Xin Ngài đến với chúng con trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh, xin Ngài hiện diện trong thời giờ này, mở lòng của quý ông bà anh chị em chúng con cho kẻ nói người nghe được ân trước mặt Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cầu thai cho chúng con. Amen. Trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa, thì tôi có một bản nhạc đặc biệt gửi đến quý ông bà anh chị em của chúng ta. Đó là cựu ca sĩ Châu Hà và người vợ yêu dấu của tôi cũng cùng hát trong cái bài thánh nhạc này. Và vợ tôi đã chuyển qua nhạc cổ nhạc. Xin quý vị lắng nghe và hướng tâm hồn mình đến với Chúa. Amen.
Bài hát Noi theo dấu Giê-xu được trình bày bởi cụ ca sĩ Châu Hà cùng với Phụng Thiên.
Anh đang bước dựng chân muôn đời ta tìm đến. Thế sao tiếng hát ai âm thanh buồn sâu lắng làm tan chảy lòng tôi khi hướng về thực tại, ôi thương sao cho một kiếp con người. Chành nói lòng đau phải chăng ta đang chơi dơi nơi bể cố cuộc đời, như chim xa bầy muốn tìm về nguồn cội, con xa lời ngài như đang lạc phím trùng dây. Ôi tâm sự một đời người con biết tỏ với ai đây, khi thân bụi đất sẽ trở về cùng bụi đất, ta sẽ được gì cho đến lúc tàn hơi. Lòng chợt hỏi lòng đâu bình an từ khi sáng.
Chào quý ông bà, anh chị em và các bạn. Để bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay, xin mời quý vị cùng mở trong Kinh Thánh lời Chúa qua sách Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Chúng ta lặp lại cái câu
kêu là Bible text
lại một lần nữa. Thượng đế Giê-hô-va phán như vậy: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc mà con chưa từng biết. Thưa quý ông bà, chị em và các bạn, chúng ta có thể cho rằng một trong những việc lớn và khó mà con người dường như không biết và không thể nào biết một cách rõ ràng, chính xác cũng là một trong những điều mà con người cảm thấy mập mờ, không thể hiểu hết được. Đó chính là bao giờ đến ngày tận thế. Vâng, thật ra thì trên thực tế, sự chuẩn bị của loài người về cái ngày tận thế đã bắt đầu có từ lâu lắm rồi. Nhưng sự thật, chúng chưa có nhiều hiện tượng rầm rộ như thế giới ngày hôm nay. Có thể nói là một trong những điều mà chúng ta nên để ý đến. Từ những năm cuối thập niên 40, con người đã bắt đầu thấy những dấu hiệu và những hiện tượng trời đất thay đổi quá nhiều, làm cho con người chú ý nhiều hơn hết với câu hỏi chung ngày tận thế tới hay chưa? Nhất là trong thời gian gần đây, chúng ta không còn lạ gì với những tin tức liên quan về ngày tận thế. Đang là một đề tài nóng bỏng, rầm rộ trên toàn thế giới nói chung. Nếu như chúng ta vào các mạng Internet, xã hội, thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều những lời đồn như thế này, hay là những lời tiên đoán thế kia, mà phần nhiều con người đã dựa trên cơ sở, tức là thảm họa xuất hiện như hiện tượng trái đất đang nóng dần lên, kéo theo những nhiều cái thảm họa sinh thái đã làm cho nhiều người tin rằng sự sống trên đất này sắp đến chỗ diệt vong. Hay là những thảm họa diễn ra như động đất, sóng thần và số hiện tượng thiên văn học, hoặc chiến tranh, bệnh tật lan tràn. Lòng người dễ thù hận, tranh chấp với nhau, đói kém, dịch lệ, thiên tai, vân vân và vân vân, đã tạo nên ngày càng quá nhiều những tiên đoán về ngày tận thế đang đến gần. Những tin tức, tin đồn về ngày tận thế này lan tràn một cách đáng ngại trên các trang mạng xã hội. Tôi có vào xem và cũng xin nhân đây trích ra vài dự kiện và những cái hiện tượng sau này. Thứ nhất, tận thế rồi sao? Tôi mới 25 tuổi, chưa có lập gia đình. Rồi chúng ta coi cái điều thứ hai. Hay là những câu nói cần đốt tiền nhanh và gấp, cần yêu cuồng sống vội, nhất là thanh niên của mình đây, và giới thanh thiếu niên mới lớn lên. Điều thứ ba, cũng có một nhóm người dùng lý trí của thời đại khoa học tân tiến để nhận xét rằng, tôi cho rằng khoa học mới chính là những lời tiên tri có căn cứ. Đây là điều thứ ba. Ngày tận thế đã do con người suy diễn, chứ lý lịch hay là lịch của người Maya không hề nói đến ngày tận thế. Chúng ta không nên đọc những tin tức không có cơ sở khoa học để rồi tự gây hoang mang cho mình. Tôi khuyên mọi người nên hỏi ý các chuyên gia và tìm hiểu nguồn gốc của nó thì tốt hơn. Điều thứ tư, hay là có nhóm người chẳng mấy lo lắng ngày cuối cùng này. Họ xem nhẹ ngày tận thế là ngày mà phủi sạch hết bụi trần. Họ còn vui vẻ mở những cuộc vui chơi, party, được gọi là nôm na party ngày tận thế. Nhưng rồi, đây không phải là buổi tiệc để ăn mừng cho thời điểm ngày tận thế đã qua đi, mà họ lại thấy nhẹ nhàng khi nghĩ rằng chẳng cần phải làm những việc vất vả, mệt nhọc hay là nhọc nhằn, buồn chán công việc thường ngày nữa, nên như ngày tận thế sắp đến. Nhưng mà còn Hollywood thì cũng không bỏ qua cơ hội làm ăn nhân dịp này. Họ đã tung ra một bộ phim mới, đề tài là thu hút chú ý của mọi người, đó là ngày tận thế năm 2012. Càng làm cho mọi người bàn tán xôn xao, cuộc sống trở nên rối tung lên, dân sầu não và rối loạn. Và bây giờ chúng ta trở lại phúc âm trong Kinh Thánh, coi thử Chúa ta phán như thế nào trong quyển Kinh Thánh này. 32 năm từ ngày tôi bước chân đến hội thánh Glendale, bây giờ mình có nhà thờ khang trang nhóm họp lại. Và mục sư Nguyễn Văn Xuân là bác của tôi, ngày hôm nay không còn, bây giờ chỉ còn mấy bà chị ở đây thôi. Thành ra cuốn Kinh Thánh này là cũng cuốn cẩm nang dìu dắt cuộc đời lên xuống của tôi. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta lật Kinh Thánh ở trong Phúc Âm sách Phi-a-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 3 đến câu 4 cho chúng ta biết những gì mà ngày hôm nay con người chỉ muốn tiền bạc và danh vọng mà thôi. Họ quá trọng con người trong những khoa học hiện đại. Tôi hay thường nói ngược lại, hiện đại là hại điện. Mà coi thường Thượng Đế của chúng ta như sao? Trong phúc âm, xin hội thánh lật trong Phi-a-rơ thứ 2, đoạn 3, câu 4 có chép. Trước hết phải biết rằng, trong ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục đến mà nói rằng, chớ nào lời hứa về Chúa đến ở đâu? Từ khi tổ phụ mẫu của chúng ta đã qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. À, chúng ta nên nghe cái câu chuyện đồng hồ ẩn dụ mà ít có ai để ý đến, nghe qua lời chia sẻ của bà nhà thôi.
Chuyện chiếc đồng hồ ẩn dụ. Vào năm 1947, khởi đầu cho những đỉnh cao trí tuệ của loài người. Trong số này thì công nghệ chế tạo bom hạt nhân đầu tiên được tạo ra. Chúng ta không còn lạ gì với các tên như là Einstein, Oppenheimer, Bardeen và Shaler đã chế tạo ra chiếc đồng hồ ẩn dụ báo trước ngày tận thế. Kim phút trên chiếc đồng hồ ẩn dụ báo ngày tận thế lúc 12 giờ khuya. Nhưng các nhà khoa học của Mỹ đã điều chỉnh lại chúng qua 18 lần. Gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 1 năm 2007, chiếc đồng hồ ẩn dụ ngày tận thế này nó đã được nhích thêm 2 vạch và họ cho rằng chỉ còn 5 vạch nữa là đến giờ định mệnh. Thế là chiếc kim phút càng gần vạch 12 giờ, mối lo ngại của họ ngày càng lớn hơn. Từ chỗ cách 7 vạch lần đầu tiên vào năm 1947, thỉnh thoảng nó lại được điều chỉnh trở lại, rồi lúc tới lúc lui. Và lúc có thể nói gần nhất chỉ còn cách 2 hay 3 vạch là thảm họa diệt vong xảy ra. Chúng ta nhớ lại đó là vào năm 1945 cho đến năm 1953, khi Liên Xô cho thử quả bom nguyên tử và khinh khí đầu tiên, khởi đầu cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ. Hàng nghìn đầu đạn hạt nhân nằm trên bệ phóng sẵn sàng chờ lệnh ấn nút. Hàng vạn quả khác chất đầy kho, gần 500 quả đủ kích cỡ được cho thử nghiệm, gieo rắc chất phóng xạ toàn cầu. Lúc này, con người nghĩ rằng thảm họa diệt vong đã đến. Nhưng sự việc thay đổi giữa hai nước này, họ có vẻ mệt mỏi và cả hai phải hòa hoãn hiệp định, tức là ngừng thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển. Sự kiện này được ký kết vào năm 1963. Thế là chiếc đồng hồ ẩn dụ kia, họ lại kéo chiếc kim phút của chúng ra xa đến 12 vạch. Cho đến 30 năm sau, các nhà khoa học mới thở phào khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991. Lúc này kim phút lại được kéo ra xa nhất đến 17 vạch. Nhưng trái với mong đợi, chúng ta thấy đó, thế giới vẫn tiếp tục bất ổn và thế là kim phút lại nhích dần lên. Và sau 4 lần điều chỉnh, thì bây giờ lần điều chỉnh gần nhất là ngày 18 tháng Giêng năm 2007 như chúng ta đã nói. Nó chỉ còn cách 5 vạch nữa là đến con số 12 định mệnh. Thì con
người cho rằng gần đến ngày tận thế. Thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn, ngày tận thế sẽ được quyết định do chính bàn tay của con người. Qua câu chuyện chiếc đồng hồ ẩn dụ kia, sinh tử là của lẽ trời đất, không thể nào là một ngoại lệ. Rồi nó sẽ bị lụi tàn dần. Nhưng cho dù con người có khôn ngoan đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ biết được ngày và giờ tận thế. chính thời gian đã kiểm chứng trả lời cho mọi người biết về sự sai lầm bởi những lời tiên tri của con người mà chúng ta thường thấy ở trên báo Việt Nam mình nói là cái ông đệ nhất tiên tri trần dần đó mà tôi có đọc qua. Mà nếu có thể nói thì những lời tiên tri ấy chính là đoán mò mà thôi, hay dựa vào cơ sở không chắc chắn. Và phần nhiều có người vì một lợi lộc nào đó theo cách có lợi cho riêng họ, nhất là trong vấn đề thuyết giáo, nhằm vào sự ủng hộ của nhiều người cùng tín, nhằm nói những lời giả dối phỉnh gạt người khác. Nhưng trong Kinh Thánh của chúng ta, ở Phúc Âm, sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 nói như thế nào? Đã nhắc nhở cho chúng ta biết. Xin Hội Thánh lật Kinh Thánh đoạn 24 câu 24 nói như sau. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24 nói như sau. Vì Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn như chúng ta ngồi đây. Cái câu này là cái câu quan trọng nhất mà chúng ta nên để ý và dò xét theo Kinh Thánh mỗi ngày và cầu nguyện Chúa. Họ cũng sẽ đến dỗ dành chính những người được chọn. Cái câu này là cái câu quan trọng mà luôn luôn nhắc nhở, khuyên nhủ chúng ta. Vâng, chúng ta phải cẩn thận điều này, vì chính trong Kinh Thánh đã khẳng định cho chúng ta biết một cách rõ ràng, tức là ngài tận thế không có ai biết mà đoán trước. Duy nhất chỉ có một đấng biết mà thôi. Chính đấng đó là ai? Ngài toàn quyền kiểm soát lịch sử của quả địa cầu này. Đó là ai? Chúng ta cùng nghe qua ở Phúc Âm sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36. Xin Hội Thánh lật Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36. Có chép: về ngày và giờ đó chẳng có một ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ có một mình cha biết mà thôi. Chúng ta để ý câu này: ngày và giờ có ai biết không? Không ai biết hết. Thiên sứ cũng không biết nữa. Chúng ta nhìn thấy trong Phúc Âm, ở trong Kinh Thánh rõ ràng là con đây viết hoa là ai? Là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng không biết nữa. Xong chỉ một mình cha biết mà thôi. Vâng, là Cha Thiên Thượng, là Thượng Đế Toàn Năng. Mà Kinh Thánh, Chúa Ngài đã hứa và khẳng định một cách chắc chắn như thế. Thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn, nếu Kinh Thánh đã được như là một chìa khóa vạn năng khai mở cho chúng ta thấy này, thì Thượng Đế Chúa của chúng ta chính là chủ của vạn vật, có đầy đủ thẩm quyền quyết định số phận của muôn loài, kể cả loài người nữa. Một phần trong Kinh Thánh là lời tiên tri. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh ấy đã cho chúng ta thấy luôn được ứng nghiệm, cho dù một điểm nhỏ nhất vẫn được ứng nghiệm như lời Chúa đã phán ở trên. Vì thế, nếu như hôm qua, ngày nay chúng ta đang nói về sự việc này, tận ngày tận thế, thì chúng ta không thể nói qua đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm sách Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 3 đến câu 14. Đây là đoạn Kinh Thánh Phúc Âm Tân Ước cho chúng ta biết vào mốc thời gian khi Chúa Cứu Thế Giê-xu còn ở tại thế, mà chính môn đồ của Ngài từ 2000 năm về trước đã hỏi Ngài về thầy của mình về những thắc mắc tương tự như vậy quanh sự kiện này. Ngài tận thế là khi nào? Xin quý ông bạn, chị em, chúng ta cùng theo dõi. Xin mở trong Kinh Thánh đoạn Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3 đến câu 14. Có chép như sau: ngài đương ngồi trên núi Ô-ri-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điều gì, có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và Ngài toàn thế. Chúa cứu thế Giê-xu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ, hay là ta là Chúa cứu thế. Sẽ dỗ dành nhiều người, các ngươi sẽ nói, sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này nghịch dấy lên, nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đau sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ. Cái câu này rất là mạnh và nhấn mạnh. Và ngày hôm nay cái kinh nghiệm này đã xảy ra trên quê hương của chúng ta. Phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành hay là phúc âm về nước Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế sẽ giáng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Vậy thì chúng ta đã sẵn sàng làm việc này chưa, thưa quý vị? Câu hỏi này dành cho quý vị và chính bản thân của tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, thường thì có khi chúng ta nhìn thấy một ai đó có những cái triệu chứng màu da không tốt, hơi thở nặng nề, dáng đi mệt nhọc, đôi mắt kém phần tinh anh, thì chúng ta sẽ đoán biết được rằng người này đã bị bệnh, hay là người này bị bệnh gì đó mà mình không biết đến. Sức khỏe không tốt, và trầm trọng hơn nữa sẽ đi đến chỗ tử vong. Thì với trái đất của chúng ta cũng như thế. Nếu có những biến cố đang thay đổi xảy ra, như lời Chúa cứu thế Giê-xu vừa cho chúng ta biết ở trên, với những tiên tri giả mạo danh Chúa cứu thế Giê-xu, những bạo động, chiến tranh, dịch lệ, đói kém, động đất và nhiều thứ khác nữa, cuộc đàn áp, bắt bớ về tôn giáo, tội ác sẽ thêm nhiều, vân vân và vân vân, chúng ta kể ra không có hết. Thì cho dù Kinh Thánh cảnh báo, đây chỉ mới là đầu sự tai hại. Hoặc là cho dù Ngài tận thế đã đến gần hay là chưa đến, tôi thiết nghĩ rằng đối với con cái Chúa của chúng ta ở đây, đó không phải là tất cả. Để cho chúng ta bỏ hết tâm sức vào việc này mà lo lắng. Hai đêm ra mổ xẻ với câu hỏi Ngài tận thế tới chưa? Nếu như có ai đó nói với chúng ta rằng những năm tiếp tới đây, những sự kiện này xảy ra trên toàn cầu này rất nhiều, mọi người hãy chờ xem, thì thiết nghĩ chúng ta không phải mắc công mà suy nghĩ đến, hay là chờ đợi xem những việc gì xảy ra. Cũng như ai bảo đó rằng: Ô, Ngài tận thế sẽ đến thôi, không có gì mà lạ làm lạ cả, vì tất cả những việc đó Kinh Thánh đã cảnh báo hết rồi mà. Mình Chúa bảo đừng lo lắng hay sợ hãi, vậy thôi thì mình cứ ung dung tự tại. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn, chúng ta có nên bình chân như vậy, vậy không? Thưa quý vị, chúng ta có nên thản nhiên như thế vô can, như thể vô can, khoanh tay ngồi chờ đợi ngày đó sẽ xảy ra hay chăng? Tất nhiên là không. Thật ra lúc đầu đó thì với bài chia sẻ Chúa hôm nay đến cùng quý vị ở đây. Thoạt đầu thì tôi nghĩ rằng mình sẽ đặt đề tài hôm nay là khi nào Ngài tận thế. Nhưng rồi tôi đã thay đổi ý định. Tôi không đặt trọng tâm Ngài tận thế là khi nào. Để làm đề tài chính cho buổi chia sẻ hôm nay, tôi lại đổi đề tài đó sang là chúng ta đã sẵn sàng chưa? Là cái phần mà quan trọng cho chúng ta, hoặc là bạn đã sẵn sàng khi Chúa phục lâm hay là khi Chúa hồi lại. Vâng, cho dù trái đất của chúng ta ngày nay có gần đến diệt vong đi chăng nữa, cho dù xã hội loài người sẽ tan biến chăng ở trên đất này, sự quan tâm của chúng ta không phải là vấn đề khi nào Ngài tận thế, mà sự quan tâm lớn nhất của chúng ta đó là ta phải làm gì để đón Chúa phục lâm. Ta phải làm gì để đón Chúa phục lâm? Amen, phải không thưa quý vị? Amen. Chúng ta phải sửa soạn đón Chúa phục lâm. Đó là điều chúng ta cần nghĩ đến nhất khi chúng ta còn ở trên thế gian này. Bởi thế, cái chữ cơ đốc phục lâm ăn thất nhật là gì? Là trách nhiệm cho mỗi một con cái của Chúa khi mang tên là cơ đốc phục lâm ăn thất nhật. Là một nhóm người chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại. Nhưng mà không thể là ông dung tự tọa ngồi khoanh tay để chờ sự việc đến. Hoặc là chúng ta sửa soạn cho cá nhân chúng ta mà chúng ta không để ý đến sự việc. Vì đây là trọng trách mà Chúa trông đợi nơi chúng ta. Tất nhiên, chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta không để sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá ngày nào là vô ích. Phải không thưa quý vị? Amen. Amen không thưa quý vị? Mình phải amen lớn, lớn tiếng lên. Và đây là cái lời dạy dỗ, khuyên nhủ chúng ta phải bắt lấy cơ hội để làm công việc Chúa. Qua đây tôi xin kể một cái câu chuyện. Phía bên vợ tôi, vào tháng 8 năm rồi đó, thì ông ngoại vợ bệnh rất nặng. Vì con cháu ở bên này thì không có nhiều, chỉ có 2 người con. Nên vợ tôi phải bay qua Cali tại Santa Ana để chăm sóc cho ông. Ông thường kể mỗi đứa con của ông tánh tình như thế nào và đối xử ông ra làm sao. Đến cuối tháng 11 thì ông cụ mất. Lúc ấy vợ tôi về Việt Nam trong dịp Tết, thì ở đây thì cô Kỳ có một mình. Ông cụ khi mà về tới Việt Nam á, thì mọi người cứ thường hỏi lúc còn sống ông cụ như thế nào. Ông cụ có than phiền con cháu gì không? Thì vợ tôi nói rằng là không có nói gì cả, chỉ nhắn lại cái lời trăn trối của cụ ông là khuyên mọi người phải đoàn kết, thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau và lo cho nhau khi ông còn sống trên đất này. Khi về tới Virginia đó, thì vợ tôi tâm sự với tôi rằng tại sao mọi người không chú tâm đến lời của ngoại trăn trối, khuyên mọi người phải đoàn kết, đùm bọc, thương yêu nhau và lo lắng cho nhau, mà cứ hỏi rằng ông cụ thương ai, trách ai, giận ai và ghét ai. Vâng, qua câu chuyện này tôi thiết nghĩ đến bài chia sẻ hôm nay cùng với quý vị. Tại sao mọi người cứ chăm vào khi nào Ngài tận thế mà không nghĩ đến mình phải làm gì trong những ngày cuối cùng này như Chúa đặt trong đời chúng ta? Mình phải làm gì trong những ngày cuối cùng này Chúa đã trông đợi chúng ta. Thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta làm gì đây? Vâng, chúng ta phải làm gì để đón Chúa hồi lai, là Ngài chấm dứt cái ngày lịch sử đau buồn của nhân loại, để nhường lại cho ngày vui sẽ đến khi con cái của Ngài trong niềm tin cùng nghìn Thánh Chúa. Vị vinh hiển, vị vua vinh hiển đời đời của chúng ta mà Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 25 hứa rất là rõ ràng, mà Chúa đã nói cho chúng ta trước 800 năm sau khi Chúa ra đời. Ê-sai đoạn 25 từ câu 8 đến câu 9 có chép rằng Ngài sẽ nuốt sự chết đến đời đời. Thượng Đế Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mọi mặt và trừ khỏi sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian. Vì Thượng Đế Giê-hô-va đã phán vậy, trong ngày đó người ta sẽ nói rằng kìa, ấy là Thượng Đế của chúng ta. Chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Thượng Đế Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Thưa quý ông bạn, chị em, chúng ta là một cơ đốc nhân, là con cái Chúa. Chúng ta phải sửa soạn hành trang để về cùng Chúa ta. Khi Ngài hồi lai, hòa hành trang của chúng ta là gì? Thưa quý vị, tất nhiên là không phải những mớ của cải tạm bợ trên thế gian này, vật chất, tham vọng, quyền uy, hay là vợ đẹp con khôn, hoặc chồng tài con ngoan trên đất này. Mà hành trang của chúng ta chuẩn bị theo Chúa là hành trang gì? Thưa quý vị, chúng ta xem trong Phúc Âm sách Timôthê thứ nhất đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4 cho biết. Xin quý vị lật Timôthê thứ nhất đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4 cho biết. Ấy là một sự lành và đẹp mắt của Thượng Đế là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Bây giờ không có ai đi rao giảng thì là ai mà biết lẽ thật, phải không thưa quý vị? Cũng như trong Kinh Thánh Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, Chúa Cứu Thế Giê-xu cho biết ngày cuối cùng sau này. Và chúng ta nghe trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành hay là phúc âm này về nước Thượng Đế sẽ giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng phải đến. À, xin lỗi quý ông bà anh chị em, tôi đã đến đây trễ, thì không biết là mình có thể xin chừng 5-10 phút được không? Được không quý vị? Hay là chúng ta ngưng? Thôi thì để tôi rút gọn. Như vậy, Chúa đặt để cho chúng ta biết rằng trong 2 Timôthê đoạn 4 câu 2, tôi đọc lại để chúng ta cùng kết thúc buổi phiên nhóm của chúng ta. Đó là lỗi của tôi mọi đàn. Hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận, gặp thời hay là không gặp thời. Hãy đem lòng nhịn nhục mà bẻ trách, nài xin sửa trị, dạy dỗ chẳng thôi. Đó là trong 2 Timôthê đoạn 4 câu 2. Chúng ta phải rao giảng lời Chúa, cứu linh và giữ linh. Chúng ta coi tiếp trong 1 Phi-a-rơ đoạn 4 câu 17. Vì thời kỳ đã đến khi sự phán xét khởi sự từ nhà Thượng Đế và khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những người chẳng vâng theo phúc âm của Thượng Đế sẽ ra như thế nào? Chính là vậy. Thành ra chúng ta có cái bổn phận trách nhiệm rất là quan trọng. Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin quý vị để ý trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Này, ta sẽ đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi một người tùy theo công việc họ làm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị và chỉ lắng nghe hai điều mà thôi ở trong bài chia sẻ hôm nay: trách nhiệm của chúng ta và phải rao giảng lời của Chúa cho đến khi Ngài ấy sẽ đến, là Chúa của chúng ta trở lại. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.